Hộ niệm chú ý. Tọa đàm 26. Nam mô A Di Đà Phật. Đừng nên sợ chết. Sợ chết thì đành phải trôi theo thân mạng vô thường mà chịu đọa lạc. Đừng nên sợ bệnh. Bệnh là do mình tạo nghiệp quá nhiều trong quá khứ, khi nghiệp chướng hiện hành mà sinh ra bệnh. Như vậy, có bệnh là để tiêu nghiệp đi, đừng sợ. Có sợ thì nên sợ cái tập khí của chúng ta, vì tập khí là ông tổ sinh ra nghiệp chướng. Nghiệp chướng là ông cha sinh ra bệnh hoạn. Đây là những vấn đề chúng ta đã nói trong mấy ngày qua. Chúng ta kết hợp với nhau tu hành ở đây, mục đích là để giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Muốn giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì phải tha thiết cầu giảng sanh. Khi tha thiết cầu giảng sanh thì cũng có một thứ tha thiết khác là buông xả chuyện thế gian này ra. Nếu buông xả vạn duyên chưa được thì hãy tập buông xả dần những thứ tham chấp nhỏ nhặt gần gũi trước, vì những tập khí quen thuộc này chính là những vướng mắc khi lâm chung đây. Mấy ngày trước chúng ta có đưa ra vài ví dụ như một người ghét bóng tối thì cái bóng tối đó có thể làm trở ngại đường giảng sanh của họ. Một người ghét một lời nói nào đó thì lời nói đó có thể hại luôn cả huệ mạng ngàn đời ngàn kiếp trong tương lai. Chính vì thế mà Hòa Thượng Tịnh Không rất chú trọng về vấn đề buông xả. Tham chấp không buông xả được là một thứ tập khí. Chúng ta không sợ bệnh mà phải sợ tập khí, cố gắng tự soát lấy mình. Nếu có nhiều tập khí thì hãy tập buông xả dần đi. Niệm Phật đường này cũng chỉ là chúng sanh duyên, đất, cát, cây, gỗ kết hợp lại. Trước sau gì nó cũng tan hoại theo định luật thành trụ hoại không. Chính thân mạng này một ngày nào đó cũng sẽ trả về với các bụi mà thôi. Khi buông tay rồi, không ai có thể đem theo gì cả. Ngoài khối nghiệp vĩ đại bám sát vào thân, bắt ta phải chịu khổ nạn. Vậy thì ta có giữ được gì đâu mà không chịu buông xuống. Tu hành là phải quyết làm sao khi rời bỏ báo thân này và về Tây Phương Cực Lạc thành đạo. Đó mới thật sự là chánh pháp của Phật. Hôm trước chúng ta đưa ra vấn đề phải biết đem huệ mạng của mình gieo đúng chỗ để cho nhân và duyên hợp lại đưa đến quả báo tốt đẹp. Tha thiết nguyện giảng sanh tịnh độ chính là đem cái huệ mạng của mình gieo về cõi Cực Lạc để cuối đời được giảng sanh thanh đạo vậy. Tu hành cần nhất ở tính nhẫn nhục. Giảng sự trên đời muốn được thành công đều nhờ đến tính kiên nhẫn. Tu hành mà quên chữ nhẫn thường vấp phải những cảnh ngộ éo le. Người niệm Phật chính yếu là cầu khi hết báo thân này được giảng sanh tịnh độ. Có người cũng muốn giảng sanh nhưng nghĩ rằng phải chờ đến cuối đời mới được giảng sanh thì lâu quá. Thành ra có tâm trạng nôn nôn nóng nóng, háo háo hức hức, muốn tìm một phương pháp nào cấp kỳ chứng đắc. Sự háo hức này phải chăng đã thể hiện rõ rệt tính thiếu kiên nhẫn rồi vậy? Tất cả sự thành tựu trên thế gian này, dù là pháp thế gian hay là pháp xuất thế gian, cũng đều cần đến tính nhẫn nại mới có thể đạt được. Chính vì thiếu tính kiên nhẫn nên tâm lao chao không định, bồn chồn không yên. Bao nhiêu ngày tháng công phu khổ cực nhưng vẫn chưa thấy một cảm ứng gì rõ rệt. Bỗng một ngày kia chợt nghe có người đưa ra phương pháp di diệu, thực hành một tuần một tháng thì chứng đắc liền. Ồ, tuyệt vời quá, di diệu quá, chạy theo chẳng cần suy nghĩ. Ngài Ấn Quang nói, tu hành trong thời mạt pháp này mà ham mê chứng đắc rất dễ vướng vào lưới ma. Một khi vướng vào lưới ma rồi thì khó cứu thoát lắm đây. Ngài nói người tu hành trong thời này hơn quá nữa chú trọng về thể diện, ưa xây lầu cát trên không. Tu hành mới có một phần thì vội nghĩ mình đã chứng được cả trăm, cả ngàn phần. Vừa mới được một chút an lạc tạm bợ nào đó đã vội giả khoe ra ngoài là mình chứng đắc rồi. Ngài nói đây là đại vọng ngữ, tội nặng lắm. Xin thưa với chư vị, không phải Ấn Tổ tự đề xướng lên lý luận này, nhưng Ngài đã nói lại những lời Phật nói. Trong Kinh Lăng Nghiêm Phật nói: Bất tác thánh tâm, danh thiện cảnh giới, nhược tác thánh giải, tức thọ quần tà. Nghĩa là chẳng thấy mình được chứng đắc gì cả mới là điều an toàn tốt đẹp. Nếu tự cho mình đã chứng đắc rồi, lý đạo đã thông giải rồi, thì chắc chắn bị lạc vào đường tà. Quần tà trong Kinh Lăng Nghiêm là chỉ cho 50 loại ấm ma. Một người tự cho mình chứng đắc thì theo như Phật nói, nhất định khó thoát khỏi chưởng lực của ấm ma vậy. Chính vì thế, trong thời mạt pháp này, chư tổ dạy rằng hãy bám chặt lấy pháp trì danh niệm Phật, tha thiết cầu giảng sanh, chứ không nên tha thiết cầu chứng đắc. Đối với những vị tự lực tu chứng, vấn đề chứng đắc rất cần thiết. Vì đã tự lực tu chứng là đi theo đường dọc, chứng lên từng cấp cho đến ngày thành tựu đạo quả, thì bắt buộc họ phải đạt đến sự chứng đắc rốt ráo mới thoát được sanh tử luân hồi. Chứng đắc này nói chung là đoạn trừ sạch sẽ nghiệp chướng. Này đã đến thời mạt pháp rồi, đối với những người phàm phu như chúng ta đây, xin nói lời thẳng thắn rằng chắc chắn khó tìm ra được một người có khả năng thực hiện được lý tưởng này. Ví dụ như Diệu Âm này, lý luận về chứng đắc thì có thể nói được đôi phần, nhưng thật sự chứng đắc thì làm không nổi. Chính vì chứng đắc không nổi nên thường thường phải tự răn đe với chính mình rằng chớ nên hiếu kỳ, hãy tập tính nhẫn nại, đừng nên sơ suất. Hãy thấy mình tu hành còn quá non nớt, trí tuệ còn quá mê mờ mà quyết lập hạnh khiêm cung, khẩn nguyện A-di-đà-phật thương tình cứu độ. Những người cao căn thượng trí có thể chứng đắc được, nhiều khi nhanh lắm. Đúng đây, chúng ta phải thành tâm kính phục. Còn chính ta nếu không biết lượng sức mình, cứ nhắm mắt chạy theo những lý luận hảo quyền, coi chừng có ngày bị vướng bẫy. Sự thành tựu ở đâu chưa thấy mà trước mắt có thể bị chướng nạn nặng nề. Tu hành không hợp căn, mơ cầu thái quá. Hy vọng thì cao trên mây, còn thành quả tựu trung chỉ là số không, mà nhiều khi còn bị hiểm nghèo đau đớn. Những vị tu theo các pháp tự lực đòi hỏi trí huệ sáng suốt, ý chí vững mạnh, hành trì kiên cường để đạt được cảnh giới chứng đắc mà thành tựu đạo nghiệp. Nếu không thực hiện được những nhu cầu này thì tự lực khó bề thành tựu. Hành trì các pháp tự lực có thể ứng dụng câu A-di-đà-phật để hỗ trợ vào pháp tu. Ngài Ấn Quang nói câu Phật hiệu bây giờ biến thành một câu thoại đầu. Nếu công phu khá, tâm thanh khẩn, cũng dễ có được nhiều cảm ứng tốt. Nhưng thường khi vừa mới được vài điều lợi lạc, nhiều người lại lầm tưởng rằng mình đã được chứng đắc rồi. Thật sự hơi vội vã rồi đó. Thật ra nếu ứng dụng nghiêm chỉnh tông chỉ pháp môn niệm Phật, nghĩa là tin tưởng vững vàng, thành tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ, thì niệm một câu A-di-đà-phật hưởng được cả dạng công đức, lợi lạc vô cùng. Còn niệm câu A-di-đà-phật với mục đích gì khác thì một vài công đức nào đó có thể hưởng, nhưng chắc chắn chưa phải là vững vàng, chưa phải là đầy đủ để thành tựu đạo nghiệp đâu. Phật dạy tất cả đều do tâm mình tạo ra. Nếu một người có công phu quân tu tốt, tâm chí thành chí kính, thì càng niệm Phật tâm càng được thanh tịnh. Đây là cửa ngõ tiến vào chỗ định. Còn vấn đề chứng đắc đạo quả thật sự không phải dễ dàng đơn giản như vậy. Phật dạy tâm là Phật, Phật là tâm. Chỉ cần sáng tâm thì thấy tánh, thấy tánh thì thành Phật. Đúng đây. Nhưng hàng sanh tử phàm phu đừng nên ngồi đó lý luận nhiều quá mà hỏng hết. Hôm trước chúng ta có bàn qua Thời này những trạng thái tự nhận là chứng đắc có lẽ chẳng qua là tâm hồn có lúc chờn dờn giữa cảnh giới của động và tịnh, chứ chưa hẳn đã phá trọn chữ động để vào hẳn chữ tịnh. Nghĩa là đang ở vị trí rất thấp so với cảnh giới viên chứng bồ đề. Vẫn còn khá nhiều cửa ải khác nữa chưa giới tới được mà nhiều người không hiểu, vội vã chấp vào đó thôi. Nếu một người thật sự chân chánh tu hành đã đắc quả, tâm họ tưởng sự sẽ thành. Nhưng dù có thành tựu đi nữa, không bao giờ các ngài lại tự mình khoe trương ra ngoài. Còn hàng phàm phu như chúng ta thì tâm hồn quá vọng động, có được một phần thì khoe trương tới trăm tới ngàn phần, vô tình thường tạo thuận duyên cho những cảnh vọng ứng hiện. Vì không hiểu thấu một sự thật đó chỉ là tướng vọng, lại cho là thắng cảnh, là chứng đắc, nên mạnh dạn đi khoe ra ngoài, làm cho người thế gian vốn đã mù mịt lại thêm mê lầm điên đảo, thật nguy hiểm vô cùng. Hôm trước chúng ta có đưa ra một số ách nạn do vọng cảnh ứng hiện làm chứng minh. Ấn Tổ đã thấy rõ mối nguy hại này nên thường xuyên răn nhắc chúng ta chớ nên háo động. Ngài nói tu hành thời này có nhiều kẻ bị ma dựa chính là vì tâm quá vọng động, gấp rút muốn có được cảnh giới thù thắng mà sinh ra. Hiện tượng này thật sự đã xảy ra khắp nơi. Ngài nói nếu cả đời cứ để tâm hoan hỷ tham trước thắng cảnh thì dẫu cho thật sự thắng cảnh ứng hiện cũng bị tổn hại, hà huống chưa chắc gì những cảnh giới đó là thực. Nghe lời tổ sư răn dạy, mong chư vị cố gắng nhẫn nhục khiêm tốn tu hành. Trong lục độ ba la mật, đầu tiên là bố thí, bố thí để xả tham lam. Thứ hai là trì giới, trì giới để trị tà ác. Thứ ba Phật dạy là nhẫn nhục, nhẫn nhục để khỏi sơ suất. Phải nhẫn nhục, tất cả mọi sự thành tựu đều do lòng kiên nhẫn mà có. Nhiều người tu hành mà thiếu kiên nhẫn thường thể hiện bởi tánh hiếu kỳ, thích thần thông, tham chứng đắc, thường thường rất dễ bị vướng nạn. Cho nên khi chúng ta đã quyết lòng quyết dạ nguyện giảng sanh rồi thì xin chư vị hãy coi những chuyện rộn ràng của thế gian này nhẹ nhàng một chút để cho tâm mình được thoải mái khoan thai. Trong tiền đời của Đức Thế Tôn, Ngài lập nguyện nhẫn nhục ba la mật. Ca Lợi Dương ganh tức bắt Ngài xẻo từng miếng thịt cho đến chết để coi sức nhẫn nhục tới đâu. Ấy thế mà Ngài vẫn vui vẻ không giận và còn phát nguyện khi ta thành Phật sẽ cứu độ ông trước. Cái nhẫn của Đức Phật quá ư vĩ đại, nhẫn lớn thành tựu lớn. Chúng ta là đệ tử của Ngài cũng nên tập tính nhẫn nhục đi. Những chuyện nhỏ nhỏ thôi bỏ qua cho rồi, những chuyện lớn lớn thôi coi nhẹ đi cho xong. Nghĩa là chuyện lớn biến thành nhỏ, chuyện nhỏ thì vô sự. Tập được như vậy giúp cho chúng ta phát triển tính nhẫn nhục. Xin thưa với chư vị, bây giờ ngồi đây mình có thể lý luận trên trời cao, lúc bệnh xuống rồi hình như tất cả đều đổi khác. Lúc đó chư vị mới thấy giá trị của sự quân tu. Có khiêm hạ mới nghe được lời khuyên của thiện hữu trí thức, của ban hộ niệm. Có nhẫn nhục mới chịu đựng nổi những thử thách của cảnh giới. Trong đời mình còn đố kỵ một người nào thì vì một chút đố kỵ này mà khi nằm xuống mình bị nạn. Mình còn ganh ghét một người nào vì sự ganh ghét này mà khi xả bỏ báo thân nhất định không được giảng sanh. Tại vì sao? Trong quy luật của pháp hộ niệm có một điều là những người nghiệt duyên với người bệnh thì không nên đến hộ niệm. Đồng tu Phật tử có thể khuyên người bị ghét đó không tham gia hộ niệm cho mình, nhưng không thể nào ngăn chặn oan gia trái chủ trá hình phá hoại. Hãy nhớ kỹ điều này. Nếu tu hành mà không tập tánh nhẫn nhục, không chịu buông xả, thì sau cùng vướng nạn trùng trùng. Ví dụ đơn giản như một người thích trong nhà lúc nào cũng phải có ánh sáng, một phút giây tắt điện liền thấy bực tức khó chịu. Đây là thứ cạm bẫy do chính họ cài lấy khi lâm chung. Một người không chịu nổi sự bề bộn trong nhà, đây là điều tốt. Nhưng nếu quá chấp vào đây, đến lúc nằm xuống sắp sửa ra đi, họ có thể thấy hình như đang nằm trong đống rác. Cái tập khí quá sạch trở thành một thứ cạm bẫy. Bẫy họ trong đống rác thì làm sao dễ chịu thoải mái ra đi cho được. Ai bẫy họ trong đống rác vậy? Nói về lý thì tâm chấp chỗ nào bị vướng chỗ đó. Nói về sự chính là oán thân trái chủ biến hiện ra để hãm hại. Mong chư vị hiểu thấu cạm bẫy này mà tập buông ra bỏ đi. Hãy coi khoảng thời gian ở trên thế gian này là để cho mình tu hành. Còn ở được ngày nào ráng tu ngày đó. Ngày nào đi hãy mạnh dạn buông xả ra đi. Muốn buông xả được trong lúc lâm chung, bây giờ phải tập buông xả trước. Diệu âm có duyên đi rất nhiều nơi. Nơi nào Diệu âm cũng nói đến sự buông xả này bằng cái lòng tha thiết nhất. Ngay cả việc kết duyên niệm Phật, Diệu âm cũng buông xả luôn. Không dám hứa sẽ quay trở lại một chỗ nào. Tất cả mọi người phải tự lo liệu lấy huệ mạng của mình. Còn duyên thì Diệu âm cũng tùy duyên mà đi khuyên người niệm Phật. Chứ thật ra trong tâm cũng muốn âm thầm đóng cửa tu hành. 5 người, 10 người chí đồng đạo hiệp, buông xả dạng duyên, lặng lẽ niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đi hộ niệm rồi mình mới thấy hiện tượng giảng sanh tuy có nhưng không phải đơn giản lắm đâu. Nhiều người quá chấp, mình khuyên dạy đến khô cổ bể hầu nhưng chưa chắc gì họ sẽ buông. Chỉ cần một chút tình chấp thì mất giảng sanh. Thất bại do chính vì cái tâm quá chấp này vậy. Kính mong chư vị xác lập lý tưởng vững vàng, muốn về Tây Phương thì hãy mạnh dạn buông xuống cho nhiều, cùng nhau niệm Phật đi về miền cực lạc thành đạo. Hay hơn là tiếp tục lăn lộn trong cõi trần này mà vướng phải cảnh đấu tranh kiên cố của thời mạt pháp. Không tốt, không tốt, nhất định không tốt. Nam mô A Di Đà Phật. Hộ niệm chú ý. Tọa đàm 27. Nam mô A Di Đà Phật. Hồi sáng này chúng ta nói người muốn giảng sanh thì nguyện giảng sanh, không được nguyện hết bệnh. Hôm nay chúng ta nói người hiền hậu niệm Phật mới dễ giảng sanh. Người tính tình hiền hậu ít vọng tưởng nên tiết kiệm được năng lượng tự nhiên của họ. Còn người thiếu tánh hiền hậu thì thường vọng tưởng nhiều, 95% năng lượng của họ bị tiêu hao theo vọng tưởng đó. Hãy tưởng tượng một lần vọng tưởng nổi lên, nó làm tiêu mất 95% năng lượng, chỉ còn lại 5% thôi. Chỉ còn 5% thôi mà tiếp tục vọng tưởng nữa thì lại tiêu mất 95% của số 5% còn lại. Xin nghĩ thử, còn năng lực nào nữa để ngước đầu lên được đây? Dưới pháp môn niệm Phật, Phật dạy chúng ta nguyện giảng sanh, không phải nguyện cầu chứng đắc. Để chi vậy? Nguyện giảng sanh là người hiền từ, biết dâng lời Phật dạy, biết nương theo đại nguyện của Phật mà đi giảng sanh. Niệm Phật cầu chứng đắc là tự mình nghĩ rằng có thể đoạn diệt nghiệp hoặc, tự chứng cảnh chơn thượng. Ý nghĩ này là một đại vọng tưởng đối với hàng phàm phu, nhất là trong thời mạt pháp này. Nếu vọng tưởng làm tiêu hao 95% năng lượng thì tâm lực giảng sanh mạnh mẽ cũng có thể tạo nên 95% năng lượng. Một người hiền lành ít vọng tưởng nên họ gìn giữ được trọn vẹn năng lượng của họ rồi. Đến cuối đời, những ngày sắp lâm chung, họ phát tâm mạnh mẽ cầu về Tây Phương. Do cái tâm lực mạnh mẽ này mà hàng ngày họ tạo thêm rất nhiều năng lượng nữa. Chính vì thế mà những người hiền lành chất phát khi cuối đời rất dễ giảng sanh, rất dễ giảng sanh. Còn những người niệm Phật không cầu giảng sanh mà nhắm phần chứng đắc thì vô tình đã biến pháp môn nhị lực niệm Phật cầu Phật tiếp độ thành pháp tự lực tu chứng. không áp dụng đúng tông chỉ của pháp môn, đây chính là vọng tưởng. Ví dụ như có người đưa ra phương pháp niệm Phật được chứng đắc nhanh chóng trong vòng 2 ngày, 5 ngày, 1 tuần, nghe nói nhiều người được chứng đắc lắm. Hiện tượng này nếu có thực thì chỉ có chư Phật Bồ Tát thị hiện mà thôi, còn hàng phàm phu mà thấy mình nhanh chóng chứng đắc như vậy thì đây là đại vọng ngữ, nhất định có vấn đề. Vọng tưởng thì bị tiêu hao hết tất cả những năng lượng của họ rồi, trong trạng thái hao tổn năng lực. Giả sử như không bị oán thân trái chủ thừa cơ hãm hại thì đến lúc cuối cùng chỉ cần một cơn bệnh xảy ra thì tự nhiên tinh thần dễ bị đổ vỡ, mất hẳn hướng đi. Tại sao vậy? Tự thấy chứng đắc thì tự nghĩ sẽ tự tại giáng sanh, đến khi vướng bệnh thì sự thật đã quá phũ phàng. Một người thực sự đã chứng đắc thì không còn bệnh nữa. Nếu là người tái lai thị hiện để giáo hóa chúng sanh thì ta không dám nói tới, chứ bình thường hễ còn bệnh là còn nghiệp chướng, còn nghiệp chướng là còn sanh tử phàm phu. Do đó một người cứ nghĩ mình đã chứng đắc, khi gặp phải cơn bệnh thì tự họ đâm ra bàng hoàng thất vọng. Đó là chưa kể đến những miếng mồi thật ngon của oán thân trái chủ, họ cho chút gì lạ lạ để mình ham thích, cho chút ít thần thông để mình yên chí rằng đã chứng đắc, vân vân. Không ngờ yên chí để chờ ngày thọ nạn. Chư vị cứ nghĩ thử coi, dướng nạn rồi thì làm sao hóa giải? Năng lượng thì đã tiêu hết rồi, hồn vía thì lên mây, thần kinh thì tê liệt, lợi hay hại đây? Ngài Ấn Quang nói, con người trong thời này thường thường vọng tưởng quá nhiều, có được nửa phần, một phần thì khoe ra đến 100.000 vạn lần nhiều hơn. Đến lúc sắp lâm chung thì tay chân giãy giụa, miệng thì kêu cha réo mẹ, tâm hồn thì hoảng kinh hồn vía, sau cùng nằm ngay đơ theo nghiệp thọ nạn. Ngài nói tiếp, những người khôn lanh tưởng mình là tài giỏi, không ngờ lại thua một bà già hiền lành chất phác niệm Phật cầu giáng sanh. Bà già nhờ lòng chí thành chí kính được Phật thương xót, rước về Tây Phương một đời thành đạo. Chính vì vậy mà chúng ta thấy người hiền hậu niệm Phật rất dễ giáng sanh, ít bị trở ngại. Theo như Ngài Ấn Quang nói, tự cho là chứng đắc là một tội đại vọng ngữ. Tội này chiêu cảm đến những cảnh giới rất xấu. Không chứng mà nói chứng, lời nói này có thể phá tan Phật Pháp, phá tan đi tâm đạo của người khác. Tại sao vậy? Ví dụ như một người tự xưng là chứng đắc, nếu sau cùng họ không thành công thì ảnh hưởng rất tai hại. Chính họ thất vọng đã đành, nhưng làm bao nhiêu người khác thất vọng. Đại chúng mất hết niềm tin, làm cho Phật Pháp tiêu tan, dễ sợ vô cùng. Còn người hiền lành chất phác thì chính tâm hồn chất phác của họ đã nuôi dưỡng và bảo trì cái năng lực của họ rồi, mà họ còn làm gương tốt cho người khác, gieo được lòng tin cho đại chúng. À, một bà cụ thật thà quê mùa cầu giáng sanh mà cũng được giáng sanh. Ấn Tổ nói, ma chướng thường ứng hiện ở những người đánh mất cái tâm hiền lành khiêm hạ. Ma chướng bắt nguồn từ phiền não chướng. Trong phiền não chướng, tăng thượng mạng là một đại phiền não trong 6 thứ đại phiền não. Oán thân trái chủ thường nương theo cái tâm thượng mạng của một người mà phá hoại đường tu hành của họ. Thành ra, chính cái tính thượng mạng là một thứ đại ma chướng. Chư vị có thể tìm hiểu sẽ rõ vấn đề này. Những người gọi là bị ma chướng trong đời, hầu hết có thể nói đến 90% là những người có tâm ngạo mạn hiếu kỳ, ưa thích những điều bất thường. Đây là một cái điểm chúng ta nên hết sức chú ý. Cho nên thường thường Ngài Ấn Quang dặn chúng ta, trong thời này phải ăn ở hiền lành, tập hạnh khiêm cung. Xin chư vị có thể nghe qua cuộc tọa đàm Hành Theo Ấn Tổ, Diệu Âm cố gắng phân tích rõ lời khai thị ngắn ngủi của Ngài. Chúng ta thấy rằng Ấn Tổ luôn luôn dặn dò chúng ta phải ăn ở hiền lành, phải chất phác, phải tự cho mình là hàng phàm phu tục tử, thì cuối cùng mình dễ dàng được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đặc biệt Ấn Tổ nghiêm cấm những chuyện tự xưng chứng đắc. Trong Kinh Đại Tập, Phật nói, thời mạt pháp này ước dạng người tu không dễ gì tìm ra một người chứng đắc. Như vậy, sự chứng đắc không thể đơn giản, dễ dàng như nhiều người nghĩ đâu. Đây là sự thật. Vậy thì chúng ta cùng nhau tu tập ở đây, mong chư vị hãy nghĩ đến mục đích của mình là làm sao cuối đời được giảng sanh cực lạc. Xin chư vị đừng nên mở cái tâm móng cầu nào khác trong giai đoạn này thì mới an toàn được. Ngài Tịnh Không nói, tu hành mà chư vị thấy mình có chứng đắc được gì thì lúc đó đã bị tẩu hỏa nhập ma rồi. Các ngài dùng những lời thật sát nghĩa để chúng ta lưu tâm cảnh giác. Nói như vậy không có nghĩa là các ngài chống bán sự chứng đắc. Bằng chứng là các ngài vẫn thường tuyên dương những người đứng giảng sanh, ngồi giảng sanh, biết trước ngày giờ giảng sanh. Nhưng nếu để ý một chút, chúng ta sẽ thấy rằng tất cả những lời tuyên dương này là nói đến những trường hợp thật sự đã thành tựu trong quá khứ mà thôi, để lấy đó làm gương cho chúng ta cầu tiến. Còn khi hướng dẫn cho Phật tử đồng tu, các ngài luôn luôn khuyến cáo phải có cái tâm khiêm cung, không được móng cầu lộ liễu. Nếu người nào mở tâm móng cầu chuyện hảo huyền thì các ngài rất cứng rắn để răn đe. Có một vị Phật tử kia khi tới gặp Ấn Tổ, xin ngài truyền dạy cho Pháp Bát Chu Tam Muội. Pháp Bát Chu Tam Muội dịch nghĩa là Pháp Phật Lập, là Pháp hành trì niệm Phật không ngồi, không nằm, không nghỉ, chỉ có đứng và kinh hành niệm Phật không gián đoạn suốt 90 ngày đêm thì được vào Tam Muội, tức là chánh định. Lúc đó có thể thấy rõ chư Phật mười phương đứng trước mặt. Nhưng khi hỏi tới, Ấn Tổ nghiêm sắc mặt báo rằng: nhà ngươi hỏi đến Bát Chu Tam Muội để làm gì? Có làm được không mà hỏi? Muốn giảng sanh tịnh độ, ngươi cứ thật thà chí thành niệm câu A Di Đà Phật thì ngươi được giảng sanh, tại sao lại phải hỏi đến Pháp Bát Chu Tam Muội? Bát Chu Tam Muội là một đại pháp được Đức Thế Tôn nói trong kinh Bát Chu Tam Muội. Muốn chứng đắc Tam Muội, Bồ Tát Hiền Hộ phải hành trì miên mật 90 ngày mới có thể thành đạt. Ấy thế mà thời này trong thế gian lại có người lại đưa ra phương pháp tu tập chỉ cần 5 ngày 7 ngày thì chứng đắc liền. Chẳng lẽ người thế gian phàm phu bây giờ có năng lực vượt qua Phật Bồ Tát rồi chăng? Cho nên chư vị cần suy nghĩ cho thật kỹ mới được. Người ở thế gian này có tâm hiếu kỳ nhiều lắm đó. Nếu ta cũng hiếu kỳ, ham thích chứng đắc quá, đến một lúc nào đó đi đến tình trạng quá nặng rồi, thôi đành chịu thua. Ấn Tổ nói lúc đó đã bị nhập sâu quá rồi, dẫu cho chư Phật xuống thế cũng đành bỏ tay không cứu được. Mong chư vị cố gắng y giáo phụng hành lời Tổ dạy, để chúng ta một đời này được giảng sanh thành đạo. Hay hơn là đi khoe ra một điều vô thực nào đó mà sau cùng bị ách nạn một cách oan uổng. Hiền từ khiêm cung niệm Phật cầu sanh tịnh độ, để về miền cực lạc thành đạo trước thì tốt hơn vậy. Nam mô A Di Đà Phật.